đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó,
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 14 tháng 12 năm 2019. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas, 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú ạ. Chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe thưa cô. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây tuần lễ thứ 2 của tháng 12. Chỉ còn 10 ngày nữa là ngày lễ Giáng sinh. Không khí Giáng sinh đã rộn ràng khắp mọi nơi thưa cô Nam Phương. Không biết từ bao giờ Giáng sinh không còn là ngày lễ riêng cho những người theo đạo Thiên Chúa, mà đã trở thành lễ hội văn hóa chung cho mọi người. Giáng sinh về trong bao nỗi nhớ mong và đong đầy tình yêu thương tình người Việt Nam trên toàn cầu thưa cô. Có lẽ cũng bởi thế mà Giáng sinh luôn về sớm hơn trong lòng mọi người ngay từ những ngày đầu của tháng 12 và tuần lễ thứ hai này. Không khí Giáng sinh đã len lỏi vào từng góc phố, từng ngôi làng và từng ngôi nhà thờ. Bắt đầu từ việc trang trí những cây Noel, hang đá Bethlehem, những dãy đèn màu sắc cho đến những món quà xinh xắn và những cuộc hội họp, hẹn hò của lòng người mở rộng, hân hoan chào đừng và đón mừng ngày Chúa sinh ra. Tâm tình như vậy nhưng không phải vậy. Ở một nơi xa xôi phía bên kia biển, nơi đó có hiến pháp, có điều 4 hiến pháp, có tự do tôn giáo, có điều tự do tôn giáo, có điều tự do ngôn luận. Những cây thông, cây Noel, hang đá Bethlehem đã bị người Việt Cộng, người cầm quyền đạp đổ một cách khốn nạn. Ngay tại vùng đất mà cách đây một năm, họ đã bị đạp đổ những ngôi nhà sống vất vưởng ngoài đường. Lời kêu cầu không một ai lắng nghe, không một ai giải quyết. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều này. Xin gửi lời chào đến anh Hà Cao Trực. Xin gửi lời chào đến anh Hà Cao Trực là người đại diện của những người dân oan ở vườn rau Độc Hưng. Nếu anh nghe được tôi, xin anh lên tiếng thưa anh Trực.
Dạ, thưa anh ạ, à, em có nghe rồi ạ, à, anh ạ. À. Dạ, xin kính chào anh và chào quý đài ạ.
À. Hiện tại anh, tôi biết anh khốn nạn, anh cũng khốn nạn lắm. Hiện tại anh đang ở đâu, có nhà ở không? Lạnh lẽo không?
Dạ, dạ vâng ạ. Thì hiện nay em đang ở nhà bố mẹ em. Và căn nhà hiện nay thì diện tích nó khoảng 50 mét mà ở trên 20 người anh ạ.
Có nhiều người đã biết đến Hà Cao Trực là hai cái tên hay quá. Hào ca Hà Cao Trực. có nhiều người cũng chưa biết hết đây.
Dạ vâng.
Anh nói một đôi dòng anh là dạ. ai được không thưa anh Trực? Anh nói một đôi vài hàng đi.
Dạ vâng, thì em tên là Cao Hà Trực. Dạ vâng, Cao Hà Trực, nhưng mà biết theo tiếng nước ngoài thì biết nó ngược lại là Hà Cao Trực. Dạ vâng, thì em là người bà con thuộc dân Bắc di cư từ Bắc miền vào miền Nam theo cụ Diệm. Vào miền Nam để sinh sống, gọi là chế độ cộng sản vào miền Nam. Thì bố mẹ, ông bà em đã phải bỏ tài sản ở miền Bắc vào miền Nam năm 1954. Và ngày hôm nay thì bà con đã lập nghiệp ở đất vườn rau phường 6 Tân Bình, gọi là vườn rau Lộc Hưng. Hồi xưa thì gọi là vườn rau Sơn Tân ấy. Thì bà con sống ở chung quanh quay quần nơi đó và lập nghiệp từ năm 1954 đến nay. Dạ vâng anh ạ. Dạ
anh nói chuyện anh di cư vào Bắc năm 1954, anh va chạm trái tim tôi đấy, anh va chạm tôi đấy, khi Bắc Kỳ di cư vô trong Nam đi xuống tàu còn đem theo rau muống luộc. Tôi cũng di cư vào trong Nam mà, nhưng mà chắc đó là anh chưa sinh ra.
Dạ vâng ạ.
Bố mẹ anh.
Yeah.
Anh còn trẻ lắm, tốt lắm, còn trẻ, tốt lắm. Thời tiết ở Sài Gòn, Lộc Hưng thì cũng là thuộc quận Tân Bình ở Sài Gòn. Thời tiết tốt không anh? Ngày hôm nay thời tiết thế nào?
Dạ vâng, thời tiết hiện nay thì nó man mát thôi. Dạ vâng, khoảng 25-26 độ. Nó phải nó hơi se lạnh thôi, chứ chưa nó không được lạnh như mọi năm anh ạ. Nhưng mọi năm thì vào thời điểm này thì bắt đầu nó lạnh rồi. Năm nay thì nó bị hạn hán cho nên mưa ít, rồi vào mùa lạnh rồi thì lại không có lạnh anh ạ.
Chương trình từ kênh Đồng Mây của tôi đang được phát thanh đi từ đài Sài Gòn Dallas 1600 và truyền âm, truyền thanh, truyền hình đi toàn thế giới qua diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam cũng như Facebook. Chương trình phát thanh này trong mùa Giáng sinh chúng tôi có cái tâm tình bình an như thế cho người thiện tâm. Nhưng cả hai tuần nay, tuần trước tôi nói Việt Cộng đang cướp đất ở ngoài Đồng Tâm, Hà Nội. Phía bên kia, đầu nước Việt Nam. Phía bên này, thành phố Sài Gòn đẹp nhắm Sài Gòn ơi của tôi, nó ăn cướp đất vườn rau Lộc Hưng. Anh nói qua về cách đây một năm, xe tăng xe ủi của Việt Cộng nó đã ủi 503 căn nhà của những người dân ở đây, trong đó có nhà của bố mẹ anh. Tại sao? Tại sao nó đến nó ủi, nó ăn cướp đất của người ta? Thưa anh Cao Hà Trực.
Dạ vâng, thì chúng em là nó nguyên do là như thế này, nó nguyên do từ ngày xưa, không biết có phải nhà nước này hằn thù trên những người miền Bắc và di cư vào miền Nam hay không. Tại vì bắt đầu khi em lớn lên em mới biết rằng những người công giáo như bọn em, như ba mẹ em thường nói á, là bọn em là công dân loại 2, loại 3. Và đi đâu cũng thiệt thòi so với người khác. Và bọn em cũng rất nhờ là khó khăn trong vấn đề mà đi làm, lý lịch đi làm. Cho nên rằng bố mẹ em, ông bà em mắc một cái tội là mang Chúa vào miền Nam. Tội nhà nước này, nhà nước thì cho cái tội là tội mang Chúa vào miền Nam. Và vì vậy thì chúng em chỉ còn một cái đức tin duy nhất, ông bà mang một cái tin duy nhất vào miền Nam để lập nghiệp. Thì khi vào miền Nam á thì đi theo cụ Diệm, thì vào đây thì có tòa tổng giám mục Sài Gòn, hồi xưa đó gọi là nhà vàng, hồi đó là tòa tổng giám mục Sài Gòn đã giao đất cho ông bà, cho đất ông bà để lập nghiệp. Thì khi khu Bắc 54 là khu ông Tạ đó, cái khu đường Trấn Hưng đó, thì phải nói rằng là toàn tòng là Bắc 54, đất thì đất trống, người thì không có. Cho nên rằng bà con chúng em phải khai hoang rồi để dạng dựng tạm miếng căn nhà ở. Và ở mãi cho đến năm 2001 thì nhà nước mới xác nhận giấy cho chúng em. Có nghĩa là lúc trước kia thì họ coi như là họ muốn lấy lúc nào lấy. Rồi sau năm 70 năm thì họ ép đi vùng kinh tế mới, ai có gan thì ở lại, còn ai không có gan thì đi vùng kinh tế mới, và họ lấy mất nhà mất cửa. Nhưng còn cái mảnh đất của chúng em ở phía trước nhà đó, còn để phần lại để trồng rau á, thì nó dính liền với mảnh đất của hội thừa Savary lúc đó cho đồn Bốt của Pháp nó mượn để nó phát tín cho họ, phát tín đó, gọi là đài phát tín quốc tế. Thì ở trong đó có 12.000 mét, đó là nhà dây thép gió, ngăn cách bởi một cái hàng rào là bà con chúng em trồng rau. Chúng em miền Bắc sống bằng làm ruộng, thì vô đây tiếp tục làm ruộng và trồng rau, gọi là vườn rau Sơn Tây. Mà về sau thì chúng em mới gọi là vườn rau Lộc Hưng á, tại vì dán liền với giáo sư Lộc Hưng. Thì khi chúng em canh tác ở đó từ năm 1954 liên tục, chưa bao giờ để nó chống cái hoang phế, bởi vì người Công giáo ý thức được rằng là sự tương quan của con người với thiên nhiên, tương quan của con người với con người, tương quan của con người với Thiên Chúa phải gắn chặt với nhau ba sự tương quan đó. Và một trong ba sự tương quan đó bị đứt thì hai sự tương quan kia sẽ bị đổ vỡ. Và vì vậy bà con chúng em ý thức điều đó, gắn chặt với đất đai, bán trời, bán lưng cho trời và bán mặt cho đất. Lúc là cuối, lúc nào cũng phải canh tác, trồng trọt để sinh sống hết. Cho đến vậy mà đến khi năm 1975 nhà nước mình vô, gọi là chế độ cộng sản vào, thì họ vào, họ đánh vào đồn bốt bến cảng sân bay trong miền Nam, thì trong đó có cái nhà phát tín là 12.000 mét. Nhà chính quyền lấy 12.000 mét đó tiếp quản. Mà đất đó thì là của nhà viễn thông mượn của tòa tổng giám mục. Thì đánh vào đó em không nói, còn đất bà con vẫn canh tác từ đó đến nay. Thì nhà nước có cái hiến pháp có quy định rằng là nguyên căn nguyên cư, có nghĩa là chính sách của nhà nước sau năm 1975 vào thì người ta có chính sách rằng để nguyên hiện trạng, người ta trồng trọt để nguyên hiện trạng, người ta ở để nguyên người ta ở, không có chính sách gọi là tước quyền của người khác, chỉ đánh vào khối tư sản thôi, những người giàu, những người tư bản tư sản thôi, còn chúng em là nông dân cho nên phải để nguyên căn nguyên cư. Và chúng em vẫn làm rau từ thời đó đến thời điểm này, mới đây. Vẫn làm rau, vẫn trồng trọt luôn. Vậy mà thì chúng em đã có đóng thuế. Năm 1976 là chúng em đã có đóng thuế bằng rau. Tại vì lúc đó dân nghèo lắm, suy ra tiền, đóng thuế bằng rau. Rồi sau năm 1980 thì có luật đất đai đầu tiên tại Việt Nam. Thì chúng em mới tiếp tục là đóng thuế theo quyết định của Cục Thuế, của luật đất đai đàng hoàng, Cục Thuế ra quyết định thuế. Và căn cứ cái quyết định thuế và Cục Thuế đó, chúng em đóng thuế. Và chúng em đóng thuế từ năm 1988 cho đến năm 2000. Là tại sao em đóng đến năm 2000? Là bởi vì năm 99 theo chủ trương của Thủ Chính Phủ là tất cả những người có đất đai phải kê khai, nhà cửa phải kê khai. Thì chủ trương đó, tại sao lúc đó em mới biết? Tại vì lúc đó công nghệ thông tin, chủ trương của Ban Tuyên giáo, chủ trương của Trung ương mới cho phép được trên báo đài được đăng lên là quyền con người được như vậy. Và khi chúng em biết quyền như vậy, chúng em mới đi đăng ký quyền. Còn lúc trước kia thì em kê khai như thế là họ, em không biết là họ, họ giấu đi của em giấy tờ mà em không biết cái quyền của em. Chỉ biết bằng sau năm 1975 người ta nhồi nhét chúng em bằng là đất đai là sở hữu toàn dân, nhà nước quản lý. Em chỉ biết là đất đai là của nhà nước quản lý, sở hữu toàn dân. Họ muốn đẩy chúng em đi lúc nào họ đẩy, hoặc là họ cho chúng em cấp giấy thì chúng em biết là xin giấy thôi, chúng em không hề biết. Thế như năm 99 chủ trương của Thủ tướng Chính phủ Phan Minh Khải thì chúng em mới biết quyền của chúng em. Khi chúng em biết quyền của chúng em rồi, chúng em đi xin cấp quyền sử dụng đất và xin kê khai thì nhà nước này mới không nhận thuế nữa và trả lại cho em 11 tháng thuế. Em đóng đến năm 2000 thì bắt đầu trả lại 11 tháng, nói là không có nhận thuế nữa. Đấy, vậy thì theo luật năm 1993 có một luật đất đai nữa là người dân sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 93 đạt đủ các yếu tố lâu năm ổn định không tranh chấp thì được xác nhận cơ sở pháp lý, có nghĩa là được cấp sổ đỏ hoặc là cấp sổ hồng để người dân nhằm lập lại kỷ cương và luật đất đai. Thế nhưng chúng em xin, chúng em yêu cầu thì chính quyền lại không cấp giấy cho chúng em, và chúng em đánh lừa chúng em thôi đi về đi, đất này chưa có làm gì hết. Đùng một phát năm 2001 ra quyết định thu hồi lá đất của chúng em. Và khi quyết định thu hồi đòi đất, em đi khiếu kiện thì chúng em mới nói ra rằng họ nói rằng là họ đã tiếp quản đất của chúng em, có nghĩa là em đang ở đất đó, chúng em đang sử dụng đó, chúng em canh tác đó. Mà luật thì quy định thông tư 65 hướng dẫn là dù cho lấn chiếm đồn bốt, bến cảng, sân bay nhưng sử dụng ổn định lâu năm không tranh chấp thì được xác nhận cơ sở pháp lý trước ngày 15 tháng 10 năm 93. Luật nó quy định rất rõ nhưng họ không thực hiện, họ phớt lờ đi cái việc mà quyền lợi chính đáng của chúng em, và họ thay vào đó họ nói rằng họ tiếp quản. Thế nhưng khi chúng em họp với phó chủ tịch thành phố năm 2006, vậy thì em nói là nếu như thủ tục tiếp quản năm 1975 họ, nếu quý vị vô tiếp quản thì tôi xin hỏi quý vị thủ tục tiếp quản đâu? Quý vị phải có thủ tục tiếp quản, có nghĩa là khi bên A giao cho bên B thì phải có thủ tục tiếp quản. Tôi là bên đang sử dụng mà anh tiếp quản tôi thì tôi phải có thủ tục bàn giao. Thế nhưng họ không có một giấy tờ gì trong tay, họ nói là sau năm 1975 đương nhiên đất đai là nhà nước quản lý hết. Đó là lời nói của ông Nguyễn Văn Đua, phó chủ tịch thành phố. Chúng em còn video clip quay còn ghi lưu lại. Rồi, thế nhưng chúng em vẫn cứ tiếp tục đi khiếu kiện trải dài mãi đến năm 2019 này. Thì mùng 4 và ngày mùng 8 trong 2 ngày thôi, họ bắt em, khi họ em mới bước ra khỏi, họ bắt em, họ quăng lên xe, họ lấy cái bao ni lông màu đen, họ chụp mặt em như khủng bố, em không biết đường luôn. Bao ni lông anh rất là khó thở, bịt vào mặt, đưa em đi. Và bắt em từ 5 giờ sáng đến 2 giờ sáng thả về. Thì em thấy mảnh đất của em bình địa, một mảnh đất và trong đó có 503 căn nhà, gồm có 23 hộ còn trồng rau, họ làm bình địa hết, họ đập sập hết luôn, và họ đuổi biết bao nhiêu người sống ở trong 503 căn hộ đó ra trong một ngày, từ sáng cho đến buổi trưa, buổi sáng đến tối, anh tưởng tượng như thế nào. Và khi em về trong, em tưởng tượng như là một trái bom thả xuống ngay vườn rau Lộc Hưng của chúng em, anh tưởng tượng kinh khủng lắm anh, sắt thép đống đổ nát trên mảnh đất đó, rất là đau buồn anh ạ.
Tôi
và khi về em bị sốc.
Tôi thưa với anh phần đầu anh trả lời là bọn Việt Cộng nó thù những người Bắc Kỳ di cư năm 1954. Chúng tôi gọi lúc đó bố anh với tôi là Bắc Kỳ chín nút. Bắc Kỳ chín,
dạ.
Bắc Kỳ.
Dạ, em không biết có phải vấn đề đó hay không. Bởi vì họ không cấp giấy cho em. Tại sao 12.000 mét vuông đất cũng nằm trên đất của chúng em, mà chính quyền vô năm 1975 vô. Họ vô xong rồi họ chiếm 12.000 đó và họ đã xây 130 căn nhà cho cán bộ. Họ chia nhau rồi. Họ chia nhau rồi, họ ăn chưa xong, họ tiếp tục họ lại cướp lên ba đất của em nữa. Thì vậy có phải chăng là người Công giáo chúng em là những người mà hạng 2, hạng 3 trong xã hội không? Họ hầm thù gì trên chúng em không? Đó.
Tôi không biết anh là hạng mấy, tôi nói cho anh nghe, bố tôi ngày xưa ở ngoài Bắc. Bố tôi chỉ là mông chùm thôi, nhưng mà nó lên án tử hình đấy. Nó lên án tử hình chỉ vì làm mông chùm với nhà đạo. Bố tôi phải đưa chúng tôi vào trong Nam, và vào trong Nam hai thằng con của bố tôi là hai thằng giặc lái, chắc chắn là nó sẽ vào nó cắt cổ bố tôi cũng như cắt cổ hai thằng con của bố tôi. Việt Cộng nó không tha ai đâu, Việt Cộng nó không tha ai đâu. Nhưng mà tôi nói cho anh nghe, anh nói lại cái phần mà chỉ có một ngày hai ngày gì đó, 503 hộ nhà bị nó đập nát. 503 hộ đó nói tổng số nhân cứ 3 người một hộ đi. 1.000+ người đó màn trời chiếu đất. Rồi sao anh? Sau cái ngày đó nó đập rồi đi làm sao? Dân đi ở đâu? Sống ở đâu? Ăn mày ăn xin à? Bỏ lê bỏ cả ngoài đường à? Những căn biệt thự của nó có ai phá không? Những căn nhà của những thằng Việt Cộng làm bưu điện, nó cấp giấy cho nó mà. Tôi đọc trên hồ sơ của các anh, nó rõ ràng như vậy mà.
Dạ.
503 căn hộ những người ở đó, một ngày sau, một tuần sau, một tháng sau, hoàn cảnh như thế nào? Anh Cao Hòa Trực, anh nói đi.
Dạ vâng, thì sau 11 tháng khi nhà cầm quyền cưỡng chế chúng em gọi là cái từ cưỡng chế thì nó hơi nhẹ, gọi là đập phá nhà của chúng em vô pháp. Và đập phá nhà vô pháp như thế làm đẩy chúng em ra khỏi chính cái mảnh đất mà xương thịt xương máu của ông bà chúng em đổi lại, rất là linh thiêng, rất là cái ký ức của bản thân em, của cha mẹ em, của ông bà em, nó nằm ở trên mảnh đất này. Cái ký ức ấy, anh tưởng tượng như thế nào, nó từ lúc mà đất nó còn trũng rồi ông bà bới từng cái thúng đất đội trên đầu để đổ đất cho nó cao lên, mà anh tưởng tượng 48.000 mét vuông đất, biết bao nhiêu công sức của bà con mồ hôi đội đất trên đầu để đắp lên, đổ đắp lên cái mảnh đất cho nó cao để trồng rau khỏi trật, mà họ đẩy chúng em ra trong 2 ngày, mà anh tưởng tang thương như thế nào rồi, người ta không có nhà cửa, không có công ăn việc làm. Bọn em hiện nay vẫn còn trồng rau, rồi xây ít phòng trọ để cho thuê kiếm sống, tưởng chừng là thoát đói thoát nghèo. Thế nhưng họ đập của chúng em mất nhà mất cửa, rồi bây giờ hiện nay không nhà, không nhà cửa, không có tiền bạc, không công an việc làm. Anh tưởng tượng rằng nó một cái cơn sốc không điên thì không có, anh tưởng tượng như thế nào, nó tưởng chừng như muốn điên khùng luôn anh ạ. Nó họ đẩy mình ra khỏi cái mảnh đất thân thương của mình 3 đời 4 đời nằm ở trên đó, và bây giờ bà con lâm vào cảnh túng thiếu, tiền thì mượn ngân hàng, rồi vì thấy người này xây được, người xây được, có những căn nhà ta xây cả mười mấy năm rồi, rồi cứ mỗi năm mà ta xây tí, người ta xây tí, rồi thấy xây ngon lành nhà nước không nói gì, thì ok mình xây tiếp, để mình nghĩ rằng nhà nước cũng có cái chính sách biết đâu thì họ cũng tốt để cho mình xây, để mình cải thiện đời sống, mình xây tạm thôi, cấp 4 thôi, rồi bây giờ xây xong mượn tiền ngân hàng xây, nhưng mà chưa kịp mừng thì họ đập nhà của mình rồi, và bây giờ ngoài không có tiền ra còn phải thiếu nợ, lấy tiền đâu mà sẽ trả lại ngân hàng. Rồi một điểm nữa thưa anh, nhà nước có chính quyền, có người quản lý, có người chịu trách nhiệm về pháp luật, thì em hỏi anh rằng người ta xây tới 503 căn nhà chứ không phải là xây cho một đêm. Người ta xây từ một cái thời gian này qua thời gian kia cả chục năm nay rồi, đến thời điểm này người ta xây. Thì em hỏi anh, không phải chính quyền không thấy. Nếu như tại sao chính quyền thấy điều đó, tại sao chính quyền không cương quyết ngay từ đầu? Để cho người dân không phải mất cái viên gạch là mồ hôi, hoặc là bao xi măng cũng là mồ hôi của người dân. Người dân Việt Nam vẫn còn nghèo. Và người ta kiếm được bao xi măng cả mồ hôi của người ta, mà Quốc hội họp đã từng nói điều đó. Quốc hội đã từng nói rằng là bao xi măng cũng là của mồ hôi của người dân, viên gạch của mồ hôi gần. Vậy thì tại sao chúng ta không ngăn chặn những việc mà khi người xây dựng trái phép để đấy rồi? Vậy thì trật tự đô thị làm cái gì? Chủ tịch làm cái gì? Công an làm cái gì? Để cho người ta xây dựng trái phép tới 503 căn nhà và ngày hôm nay nằm bình địa của người ta, thì có phải chăng là nhà nước có phải của dân, do dân vì dân hay không? Mà đập không thèm suy nghĩ luôn. Có vậy, không phải là tài sản của họ, họ tha hầu, họ muốn đập gì đập à? Họ không làm gì như vậy thì họ quản lý cái gì? Tiền thuế người dân nuôi, các anh làm gì? Với các anh không tạo điện, người ta xin ăn được xây dựng, ăn không cho. Người ta đủ điều kiện, người ta có đóng thuế, đất của người ta là chủ thể, đẩy người ta ra khỏi mảnh đất đó, mà không có một quyết định cưỡng chế. Mà nếu mà anh có quyết định cưỡng chế thì tôi hỏi anh cưỡng chế bao nhiêu căn nhà? Căn nhà nào, thời điểm nào, vậy thì căn nhà đó diện tích bao nhiêu? Không có một cái gì hợp pháp hết, không có gì làm đúng theo luật pháp hết. Vậy thì người dân sống và làm việc theo pháp luật, vậy thì luật đó để ai? Luật đó để cho người dân đè đầu đè cổ người dân, hay là luật đó người dân được quyền sống? Cho nên em hay sử dụng từ là pháp quyền hay pháp trị, luật pháp để trị hay là luật pháp để người ta được quyền sống? Thưa anh ạ.
Tôi nói với anh Cao Bảo Trực như thế này. Có những lời nói người nói đau hơn người nghe, thưa anh. Có những giọt nước mắt người nhìn thấy đau hơn người khóc, thưa anh. Tôi Tôi di cư vào trong Nam từ năm 1954 như bố mẹ anh, cho đến năm 1975 tôi phải bỏ những tên Việt Cộng chạy trốn nó như trốn thú rừng, nhưng trong miền Nam chưa có bao giờ tôi nghe là giải tỏa ăn cướp đất của dân, cũng chưa có bao giờ tôi nghe chính quyền miền Nam nói là đất này là đất của chính quyền, thưa anh. Nhưng mà tôi muốn hỏi với anh là cái cảm xúc của anh như thế nào? Cách đây một năm nó đập phá 503 căn hộ, như anh vừa mới tường trình tất cả những cái nơi mà nó gọi pháp quyền pháp trị. Việt Cộng nó không có pháp quyền pháp trị đâu, đảng là tao mà, đất là của đảng tức là đất của tao. Lê Đức Anh nó nói như vậy mà. Chứng kiến cách đây gần một năm nó đập 503 căn hộ. Anh chứng kiến cách đây mấy ngày nó đập tượng Chúa, nó chà đạp tượng Chúa. Ngày xưa người ta bảo mày đạp lên tượng Chúa đi, ta cho mày sống. Có ai đạp đâu, chết mà. Chết thì thôi chứ, đâu có đạp Chúa đâu.
Yeah.
Cách đây mấy ngày nó đến nó đập Chúa như thế nào? Các anh làm cái gì mà nó đến nó đưa cả 4-700 đứa công an nó đến. Nhìn hình của ông một học giả gửi cho tôi, độc những thằng mũi nó chưa sạch cả. Có một vài thằng chỉ huy thì có vẻ lớn tuổi bằng anh thôi. Cảm xúc thế nào cách đây mấy ngày thưa anh Cao Hà Trực, thưa anh?
Thưa mắt anh hỏi về cái cảm xúc về đập 503 căn nhà của chúng em. Thì phải nói rằng anh nhìn trên những cái clip mà em từng cầu nguyện với Đức Mẹ khi họ dồn chúng em vào chân tường, thì Chúa Mẹ lại nâng đỡ chúng em, thì em lại cảm thấy em xúc động dưới một cái cường quyền như thế, rồi sức yếu của chúng em như vậy mà họ đẩy chúng em vào cái đường cùng, đẩy vào hẻm, thì Chúa Mẹ lại đổ một cái cơn mưa xuống, rồi chúng em ngồi xuống bất bạo động, rồi họ phải lùi những cái trận như thế. Thì em thấy rằng chính Chúa là người đã chiến đấu thay cho chúng em, bởi vì chúng em là không một tấc sắt, không dám đánh lại, không dám chống lại một cái cường quyền vũ khí được trang bị tận răng và hung hãn đòi cướp, đòi đánh chúng em. Thì phải nói rằng về nhà nhìn thấy cái mảnh đất mà chính cha ông mình nó bình địa như thế, em nói anh em khóc. Và trong suốt trải dài 11 tháng cứ hỏi đến chuyện vườn rau là em rớt nước mắt. Vì tuy là em một người đàn ông, nhưng mà nó hằn sâu thẳm trong trái tim em, nó hằn sâu vết sẹo trong em, cái ký ức đó không bao giờ em quên. Bởi vì lúc trước kia còn bé thì mình không nhớ hẳn cái cuộc chiến tranh năm 70 năm, mà bây giờ thì em mới coi lại, nhưng chính bây giờ em mới thấy, cái con mắt em nhìn thấy cái cánh đồng đó 48.000 bình địa trong vòng từ sáng đến chiều là trên 400 căn nhà, cộng mỗi ngày bằng 4 là 503 căn nhà. Mà em nói tưởng tượng như họ đập như điên người đó, xe ủi cứ thế mà vô hất quẹt, có nghĩa không biết trong nhà gồm có cái gì, mà bồn nước mà rớt xuống, họ còn lấy cái gầu họ băm thọc cho nó thủng, cây của em chồng múc lên cho nó chết. Có nghĩa em tưởng tượng như là chỉ là cưỡng chế những nhà xây dựng trái phép theo như nhà nước nói từ ngày 1/1/2018 trở về sau này thôi. Nhưng mà những căn nhà trước đó 10 năm mà họ phá bình điện như thế, họ phá thiên nhiên, họ phá cái đời sống của em nói không thể tưởng tượng, ác kinh khủng. Em không hình dung ra đến thời đại này năm 2019 rồi mà lại có một cái hình ảnh ác ôn như thế anh ạ. Nó nằm đầy trên mạng anh thấy rồi, nó bình điện ác lắm, nó quá ác với con người, thì em không thể quên được cái ký ức đó. Rồi sau nữa, sau khi đánh đập chúng em, đập nhà của chúng em xong, là đến cái trò khủng bố họ, tới khủng bố tới từng nhà họ, ép phải ký, họ dụ phải ký, rồi họ đưa lực lượng, họ đi như chợ, công an với lực lượng như chợ. Dạ, công an cũng như là công an chìm, công an nổi, đi vô xóm từng nhà như đi chợ, đe dọa khủng bố. Rất kinh khủng anh ạ, không thể tưởng tượng nổi. Rồi mới đây nhất anh thấy đấy, thì cái truyền thống của cái khu vườn Cao Lộc Hưng á, hàng năm anh coi ở trên những cái báo đài nước ngoài hay đăng á, chụp những cái hình ảnh người ta làm hang đá dọc con đường Lộc Hưng và Trấn Hưng và đường Hưng Hóa đó, nó có từ cái truyền thống của người miền Bắc năm tư là ngày Noel. Nó không phải là một cái thế hội, một cái thứ lễ hội nữa, mà nó là một cái đức tin của người Công giáo phải làm cái hang đá. Thì chúng em vẫn có truyền thống làm hang đá. Thì đất này thì chính quyền đập xong rồi, quận nó trả lời với báo đài rằng là không, tôi chỉ có cưỡng chế nhà xây dựng trái phép thôi. Thì bà con vẫn giao vô bình thường. Vậy mà khi cưỡng chế xong, họ dựng 4 cái chòi nằm ở trên mảnh đất chúng em, ngày đêm canh giữ. Như mới rồi báo Tiền Phong đăng, ông Châu Văn Na, chủ tịch quận Tân Bình, ông nói là mỗi một ngày ông huy động 100 người để canh chừng mảnh đất này, để tránh tình trạng tái chiếm. Tái chiếm, anh nghe cái từ tái chiếm. Có nghĩa là trước đó thì 11 tháng ông nói, đọc xong nói là bà con vẫn giao cho bình thường thôi, chỉ cưỡng chế nhà xây dựng trái phép. Có nghĩa là đất vẫn là đất của em vẫn là chủ thể. Vậy mà ông này bây giờ lại phải trả lời rằng là tái chiếm, ông phải huy động mỗi ngày 100 người ngồi canh gác ở trên mặt đất của em. Và bây giờ nói canh gác là công an là không đủ, cơ quan an ninh không đủ, thì bây giờ mướn gọi là tình nguyện hay là giang hồ hay là côn đồ. Và vì vậy nó mới đem một cái câu chuyện rằng chúng em mang một cái hang đá ra, chúng em làm hang đá rất là thô sơ, rồi bằng cái bạc thôi, rồi đặt chú vào mẹ để trên cái bàn. Vậy mà họ đan tâm, họ nhảy vô, họ cướp cái hang đá của chúng em. Họ cướp, họ giật cái hang đá này, chắc phi lý bạn nhìn thấy. Và họ một người đàn bà mà tới 5-6 thằng đàn ông đánh. Anh tưởng tượng như thế đi. 5-6 thằng đàn ông đánh, chịt cổ kéo, mà đánh ngã xuống rồi còn lấy chân đạp. Rồi nhìn hình ảnh rất rõ là chủ tịch phường 6, là khi người phụ nữ bị bắt rồi đưa ra xe, anh Tư ở xe anh chạy tới anh đấm thêm vô mấy cái, đấm như trả thù vậy đó. Có nghĩa là không chính trái gì anh ấy. Anh đã bị 5-6 người đàn ông kẹp cổ đưa ra xe rồi, anh đang ở chỗ xe cách đó cả 10 mét chạy cái đấm vào mặt nhà phụ nữ. Anh tưởng tượng như rằng đó có phải là hành xử của một cơ quan chính quyền hay không. Cái thứ hai, nếu là một chính quyền, là một cơ quan chính quyền, thì tại sao không lập biên bản dựng hang đá trái phép đi, rồi cho quyết định cưỡng chế đi, rồi thi hành cưỡng chế đi, mà tại sao hành xử như kẻ côn đồ đó? Và cái đó nó làm tổn thương đến chúng em ghê lắm, tổn thương chúng em ghê lắm. Chúng em tưởng chừng như chúng em bị cấm bắt đạo rồi đó. Em tưởng chừng như chúng em đang bảo vệ đức tin. Hồi xưa thì còn bước qua thánh giá, bây giờ không phải là bước thánh giá mà bảo vệ cái hang đá, mà quăng ra là ôm hang đá, bị đánh tơi bời ôm hang đá, ôm đức mẹ, bị cướp đức mẹ chạy. Anh nhìn nó cái clip đó, cái chị phụ nữ đó, chị đang bể từ đức mẹ, chị đang xếp ở trên, đó là vợ em, đang xếp ở trên mặt đất, nhảy ra cướp đức mẹ bỏ chạy, đức mẹ bị bể rồi. Anh thấy tưởng tượng như thế thì không khác gì chúng em đang làm chứng cho đức tin đó. Đức tin ngày xưa bảo chỉ bước ra quay cơ khán giá, bây giờ đến thời hợp liên này không có bắt, nhưng bắt bớ đạo kiểu đó đó. Có nghĩa là bây giờ chúng em bảo vệ cái hang đá mà đánh chúng em như thế đó. Anh tưởng tượng đi.
Quý vị đang theo dõi thì chương trình Từ Cánh Đồng Mây được phát đi từ Đại sứ quán Dallas 1600 và Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay là anh Cao Hà Trực, người đại diện cho đồng bào tại vườn rau Lộc Hưng, đang nói lên tâm tình của những người dân thấp cổ bé họng, không ai cho lên tiếng cả. Và chỉ có chương trình Thực Cánh Đồng Mây này tuần trước đã đưa những người khốn nạn từ Hà Nội, Đồng Tâm Hà Nội bị Việt Cộng ăn cướp đất. Nên cả thế giới này nói cho cả thế giới này thế nào là Việt Cộng. Đừng nhìn, đừng nghe những gì Việt Cộng nói, hãy nhìn những gì nó làm. Và tuần này chúng tôi mời người dân ở trong Sài Gòn nhiều lắm. Thủ Thiêm, anh Cao Hòa Trực, vườn bà rau Lộc Hưng.
Dạ.
Thủ Thiêm có cái cô bé gì đó, cô ấy quẳng cái giày vào mặt cái con mẹ quyết tâm gì đó cơ mà.
Dạ, dạ vâng.
Ở ngoài Hà Nội, Đồng Tâm ấy, Nó nói là cái khu đất của Đồng Tâm đó là thuộc an ninh quốc phòng nó lấy. Nhưng tôi biết công an, anh biết là công an cho tôi biết là nó đã có đề án nó xây dựng cái gì rồi.
Yeah.
Ở trong Lộc Hưng của các anh ấy nó nói là nó xem nó xây trường học, xây bệnh viện. Nhưng tôi cũng được biết, cũng có người công an cho tôi biết là nó cũng đã có đề án nó chia đất để nó làm cái gì rồi. Đảng là tao này.
Yeah.
Đất là đất của ta, đảng này. Đất của đảng là đất của tao. Yeah. Này. Tôi không gọi họ là chính quyền đâu, những tên Việt Cộng cầm quyền, những tên Việt Cộng cầm quyền nó mời anh đến đâu, đến Hà Nội hay đâu đó, cái tổ chức gì môi trường gì đó, nó nói chuyện với anh về khu đất Lộc Hưng. Câu chuyện nó như thế nào thưa anh Cao Hà Trực?
Dạ, như thế nào, anh hỏi lại cái câu nói đó em chưa nghe rõ.
Tôi được biết anh, người ta mời những tên Việt Cộng cầm quyền nó mời anh đến, không biết nó có mời hay không, anh không đi, nó nắm cổ anh, nó đánh anh thôi. Đến cái gì đó, cơ quan môi trường cái gì đó để nói chuyện về vụ vườn rau Lộc Hưng. Câu chuyện nó như thế nào?
Dạ không phải, tại vì chúng em là những người khiếu kiện, đông người, phức tạp, theo như cái câu văn của nhà nước nói, đó là những người khiếu kiện, đông người, phức tạp. Em biết phức tạp như thế nào? Thì chúng em có một cái tên đó từ năm 99 rồi. Cho nên rằng khi chúng em bị bức xúc như mới rồi, bị đập phá đó, thì chúng em có ra ngoài trung ương, tại vì chúng em đập cái diện tích đất 48.000 mà huy động 1.600 quân. Vậy thì huy động 1.600 quân đó nó không đơn thuần là dừng lại ở chỉ đạo của phường, mà em nghĩ là phối hợp cả thành phố, các quận hỗ trợ. Vì vậy chúng em mới phải ra cầu cứu ở trung ương cao hơn, để hy vọng rằng là trung ương sẽ xem đến cái việc khiếu kiện của chúng em trong trải dài từ năm 99 đến giờ, và đặc biệt cao điểm nhất là ngày 8/1/2019 đập đi 503 căn nhà và thiệt hại cả hàng trăm tỷ, mất công việc làm, thì chúng em chạy ra Hà Nội. Thì văn phòng tiếp công nhân dân trung ương đảng đã tiếp chúng em 3 lần, và họ có viết gửi chuyển đơn chúng em về thành phố, và cái đơn của chúng em được chuyển về thành phố, chúng em có những cái yêu cầu, thứ nhất là để nguyên hiện trạng, thứ hai là không rào chắn gì hết, và thứ ba nữa là phải ra tiếp xúc với người dân. Nhưng 3 công văn đó vẫn chưa có một câu trả lời, và đã im đến 11 tháng nay. Ngoài ra văn phòng tiếp trung ương đảng thì chúng em còn ra Bộ Tài nguyên Môi trường, rồi chúng em ra Sở Giáo dục, Bộ Giáo dục, bởi vì Bộ Giáo dục trong đó họ nói là xây cụm trường học đạt chuẩn quốc gia. Em ra hỏi Bộ có biết cái chuyện này không? Biết cái chuyện mà xây cụm trường học quốc gia không? Thì Bộ nó họ Bộ không biết cái chuyện này. Rồi ra Bộ Tài nguyên Môi trường, họ nói rằng Bộ nói là không cấp giấy cho chúng em, vậy vì điều đó có hay không? Đó, thì em đặt những câu đến ngày hôm nay chưa có câu trả lời nào hết. Thưa anh ạ. Và cũng xin thưa nói với anh cũng như quý đài rằng là trên mảnh đất của chúng em, nó tuy nó không có lớn, nó vừa đủ thôi. Mà đến ngày hôm nay thì gọi là chính quyền á, họ đã nhom nhém đến tới 5 lần thay đổi dự án rồi. Dự án đầu tiên là đòi lấy đất của chúng em để xây nhà cho cán bộ ngành bưu điện. Họ lấy 12.000, họ xây nhau chia nhau 300 căn nhà, 130 căn nhà chưa xong. Họ đòi lấy đất của em để tiếp tục chia cho ngành bưu điện nữa. Cái thứ hai là chúng em phản đối, thì cuối cùng lại họ lại đòi, họ họp chúng em, họ đã chuyển cho là xây bệnh viện công giáo. Mới khó hay không? Thì chúng em lại phản đối tiếp, thì cuối cùng giao cho công ty Sài Thành năm 2001 để xây 3 cái chung cư cao tầng 22 tầng, rồi gồm có công viên, chợ. Rồi cuối cùng không xong, rồi lừa chúng em không được, rồi đi mãi cho đến bây giờ thì lại đổi thành cụm trường học đạt chuẩn quốc gia. Mà đạt chuẩn quốc gia thì cái cơ sở vật chất nó có xây đẹp đến mấy thì nó không có thể đạt cụm trường đạt chuẩn quốc gia được. Tại vì muốn được nâng lên đạt chuẩn quốc gia thì phải trải qua thời gian dài, trường đó đào tạo lên con người như thế nào, giỏi như thế nào, bao nhiêu học sinh giỏi trong bao nhiêu năm, bao nhiêu như thế nào, đó phải có một cái thâm liên giỏi, giáo viên giỏi, thì mới đặt chuẩn quốc gia, trong khi đó tự nhiên đặt thế này là chủ quốc gia. Thì chứng nhận chúng em khi khiếu kiện thì mới rồi đây nè, họ nói họ xịt cỏ, họ đưa xuống được được mấy trăm người, cuối cùng họ trả vờ, họ nhoàng nhoàng, họ thay bản dự án tiếp, họ thay bản dự án để họ nói là xây trường học không có còn đặt chuẩn quốc gia nữa. Nó có nghĩa là họ làm như vậy xong rồi chúng em kéo nhau ra phường, thì chính cán bộ phường nói rằng đây chỉ là bản tuyên truyền thôi. Ủa, vậy thì nếu như người dân chưa đồng thuận, bất cứ một dự án nào phải có sự đồng thuận của người dân, là có lợi cho dân, có lợi cho chủ đầu tư, có lợi cho nhà nước thì mới được thủ tướng duyệt. Mà trong khi đất em là chủ thể mà bây giờ tự nhiên nói rằng là bây giờ chỉ là tuyên truyền về xây trường học mà đi phát khắp mọi nơi, giấy in đẹp ơi là đẹp, đi khắp mọi nơi tốn phí như thế gọi là tuyên truyền. À, tuyên truyền mà trong khi em là chủ thể thì chẳng được bàn, chẳng được biết, chẳng được kiểm tra, thì đã đi tuyên truyền những người đâu, tuyên truyền láo, tuyên láo. Đấy, thì kính thưa với anh để anh biết rằng cái câu chuyện vườn rau là cái câu chuyện nó nhiều chuyện buồn cười, đáng lý nó không có xảy ra vào cái thời đại này mà, vậy mà nó còn xảy ra cái thời đại này mà công nghệ thông tin nó đầy ra mà, thì anh nói kiểu nào không được.
Các anh có nhiều điều nghĩ đến tôn giáo của các anh. Các anh có nhiều điều nói hy vọng đèn trời soi xét. Đèn trời 12 tiếng mặt trời mọc, 12 tiếng mặt trời ngủ. Đám đám Việt Cộng nó thức cả 24 tiếng, nó đi ăn cướp, anh ạ. Nó đi cả 24 tiếng nó đi ăn cướp. Rồi những công việc những người bị đập 503 hộ đó. Chúng ta bị mất đường dây với anh Cao Hòa Trực, thưa cô Nam Phương. Còn mấy phút nữa anh nối, cô nối lại đường dây được không, thưa cô? Chúng tôi xin cao lỗi cùng quý vị, cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây với tôi, anh Cao Hòa Trực.
Trời Việt thanh hàng, quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa, bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa. Khắc trong tim bao nhiêu ân tình, anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương.
Thưa anh Cao Hòa Trực, anh nghe được tôi không anh?
Dạ vâng, nghe được rồi anh.
Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi để lại cho anh một đôi phút nữa, anh có tâm tình gì với tất cả những người Việt Nam trên toàn thế giới đang nghe hoàn cảnh của những người vườn rau Lộc Hưng? Anh có tâm tình gì vì nói với công an mạng nó đang theo dõi chương trình? Anh cứ việc nói đi anh, trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa anh Cao Hòa Trực.
Dạ vâng ạ, xin đại diện cho bà con vườn rau Lộc Hưng của chúng em thì cũng cảm ơn quý đài và những người đã đang theo dõi cái chương trình này, thì xin quý đài cũng như là những người nghe chương trình tiếp tục là thương đến bà con vườn rau Lộc Hưng trong những thời gian vừa qua gặp rất là nhiều đau khổ và bị ức hiếp như thế, thì xin quý đài cũng như là mọi người cách này cách khác lên tiếng cho chúng em để đi tìm được công lý sớm tìm được. Và công lý đó được hiển thị không chỉ trên vườn rau Lộc Hưng mà được hiển thị ở trên quê hương đất nước Việt Nam còn rất nhiều đau khổ, đau khổ mấy chục năm nay. Và một lần nữa chúng em cũng xin cảm ơn quý đài và cảm ơn những người đã theo dõi chương trình này. xin Chúa và mẹ và đặc biệt là Chúa Hài Đồng Giê-xu trong mùa Giáng sinh này đến với quý đài cũng như những người nghe chương trình được một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc và một năm mới bình an. Cảm ơn ạ.
Anh Cao Hòa Trực, anh không có và những người dân ở vườn rau Lộc Hưng cũng như những người dân Việt Nam thân mến của chúng tôi. Chúng ta anh em bố mẹ một nhà cùng con Lạc Cháu Hồng mà. Chúng tôi không quên các anh đâu. Chúng tôi không quên các anh đâu. Giáng sinh đang về rộn ràng với bao yêu thương. Như tôi mở đầu phần buổi nói chuyện của chương trình này, Giáng sinh đang về trong tình bằng hữu thắm thiết, trong sự tử tế và ân cần, trong niềm hy vọng được tái sinh, trong sự an bình, trong sự thông hiểu và thiện chí đến với nhân loại. Anh biết anh đọc Phúc Âm, anh biết hoàng đế Herore của La Mã ngày xưa đã muốn tìm để giết Hài Đồng Giê-xu. Nhưng rồi tên hoàng đế này nó đã chết. Và niềm tin của Giê-xu vẫn còn sống mãi trong những lòng người Công giáo trên toàn thế giới. Đám hoàng đế Việt Cộng hôm nay cầm quyền, nó muốn giết vườn rau Lộc Hưng, nó muốn giết người dân tại vườn rau Lộc Hưng. Nhưng rồi chúng nó cũng sẽ chết. Vườn rau Lộc Hưng và quê hương Việt Nam sẽ trở lại với nhân dân Việt Nam, thưa anh Cao Hòa Trực. Chúng tôi cảm ơn anh đã thức khuya với chương trình Từ Cánh Đồng Mây và đại diện những người dân vườn rau Lộc Hưng lên tiếng này với tất cả mọi người Việt Nam trên toàn cầu để biết hoàn cảnh của các anh. Kính chúc anh và cho chúng tôi Đài Sài Gòn Đà Lạt cũng như Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do gửi lời thân mến thân thương cho trong mùa lễ Giáng sinh, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Lâm Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Án, anh Việt Hải, Hoàng Vinh, Người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cũng trong tâm tình bình an như thế cho người thiện tâm, nhóm truyền thông Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc gây quỹ mùa xuân cho những người đấu tranh dân chủ và những nhà lương tâm tù lương tâm tại Việt Nam. Bữa tiệc này sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 1 năm 2020 tại nhà hàng Quốc Hương lúc 6 giờ chiều. Xin kính mời quý vị đến tham dự và nghe nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh thuyết trình về tình hình tại Việt Nam sau khi anh mới đến được từ Hoa Kỳ. Chúng tôi xin gửi lời chào đến anh Cao Hòa Lộc. Chúng tôi xin gửi chào đến toàn thể quý vị đã theo dõi. Xin kính chúc một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và dân oan Hà Cao Trực. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali, Sài Gòn Mall, Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.